Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc cuốn hồi ký có tên là Tùy Viên của Đại Tướng, tác giả Đặng Kim Thu. Chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp sau đây với cái phần được mang tên là Các biến cố lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị phần các biến cố lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa trong cuốn Tùy Viên của Đại Tướng này. Người Mỹ muốn tìm người khác thay thế ông Diệm để đáp ứng quyền lợi của họ. Trong hồi ký, Linh Mục Cao Văn Luận có viết rằng là ông đã tiếp xúc với một số những yếu nhân của Mỹ và biết họ có ý định họ chống ông Diệm, kể cả là muốn hạ bệ ông nếu ông không chịu thay đổi đường lối. Lúc bấy giờ thì chưa có những cái biến cố Phật giáo. Linh Mục Luận nói rằng là khi trở về Sài Gòn, ông sẽ báo cho ông Diệm biết rõ cái sự việc. Dù có mất chức viện trưởng của Viện Đại học Huế cũng được. Không những Linh Mục Luận chỉ nói miệng mà còn viết một cái bản tường trình để cho ông Diệm suy nghĩ. Sau đó, Linh Mục Luận đã vận động với Tòa Thánh Vatican, hy vọng là Tòa Thánh sẽ thuyết phục được ông Diệm. Linh Mục Luận mới bèn đi gặp Ngài Khâm Sứ của Tòa Thánh tại Sài Gòn để mà xin Ngài can thiệp. Lúc này thì Tân Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vừa kế vị Giáo Hoàng John có gửi thơ cho ông Tổng thống Diệm, và Linh Mục Luận không biết cái nội dung của cái thơ đó, chỉ nghe nói là bà Nhu đã có những cái phản ứng bằng lời lẽ gọi Giáo Hoàng là ông già lẩm cẩm. Khi mà mọi nỗ lực cứu vãn tình thế đã không thành thì con đường đã mở rộng cho cái gọi là quyền lực đèn tối của đồng minh Hoa Kỳ. Cái vụ Phật giáo đã cho Hoa Kỳ một cái cơ hội để mà ra tay, hay hoặc là nói đúng hơn, do Hoa Kỳ tạo cớ để ra tay. Trong một cái cuộc họp báo trước đó thì bà Ellen Hammer có một cái tường thuật rằng Tổng thống Kennedy cũng đã tuyên bố không úp mở rằng nếu anh em ông Diệm không để cho chúng ta thực hiện cái ý định của mình thì tìm kiếm người Việt Nam khác đáp ứng được quyền lợi của chúng ta. Đó là một cái lời phát biểu trịch thượng hóng hách, như thể là Việt Nam là thuộc địa của Mỹ vậy. Đầu tháng 6 của năm 1963, khi mà chính phủ Việt Nam ra lệnh giải tán 500 sinh viên biểu tình ở Huế khiến cho có 67 người bị thương, thì Phó Đại sứ William Truehurst đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ thị là phải thúc giục những cái biện pháp cần thiết với lời lẽ hết sức cứng rắn để mà cảnh báo Việt Nam rằng Hoa Kỳ không thể tiếp tục ủng hộ chính phủ Diệm nếu còn đàn áp đổ máu như ở Huế. Sau vụ tử thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức, Thích Quảng Đức, thì Truehurst đã được lệnh là phải đòi ông Diệm hoàn toàn thỏa mãn cái yêu sách của Phật giáo Ấn Quang một cách công khai, nếu không thì Hoa Kỳ tuyên bố tách rời khỏi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì sự từ chối thỏa mãn cho cái sự đòi hỏi hợp lý của các lãnh đạo Phật giáo. Trong lúc gây cấn với Phó Đại sứ Truehurst thì Tổng thống Diệm đã hai lần đánh điện yêu cầu Đại sứ Non Tin trở lại Sài Gòn. Thiếu Non Tin thì coi như là Diệm mất đi một ông cố vấn tốt về cái chính sách của Mỹ tại Việt Nam. Sau đó, ngày 27 tháng 6 của năm 1963, thì Kennedy đã cử Cabot Lodge thay thế cho Non Tin. Nhưng mà Non Tin thì chỉ nghe được tin tức đó qua cái đài phát thanh. Trước đây thì đại sứ cũng đã được cử sang Sài Gòn để mà hợp tác với lại Tổng thống Diệm. Này thì chính sách thay đổi thì ông Non Tin cũng đã hết một cái nhiệm vụ rồi. Sau khi tới Sài Gòn, vào ngày 22 tháng 8 thì chưa trình cái ủy nhiệm thư cho Tổng thống Diệm thì ông Loss cũng đã ra đường để mà tiếp xúc với lại dân chúng hỏi han tin tức rồi mới tới cơ quan viện trợ phía Mỹ. Phía sau của chùa Xá Lợi gặp Thích Trí Quang và đứng chụp hình chung. Một hành động không những là trái với những cái thủ tục ngoại giao mà còn có một cái tính cách gọi là công khai đứng về phía chống chính phủ Việt Nam. Do đó Thích Trí Quang được thể lại tiếp tục đòi hỏi tranh đấu mạnh hơn. Tiếp theo đó là lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ như sau. Theo tin tức ghi nhận rõ ràng là cái việc bố ráp chùa bắt giữ các sư sãi đã do lực lượng cảnh sát phối hợp với lại lực lượng đặc biệt, không do quân đội chỉ huy. Được biết trong đêm 20 tháng 8 của năm 1963 thì có một buổi họp với một số những tướng lãnh tại Dinh Gia Long. Chính tướng Trường Văn Đôn là cái người mà đứng lên đầu tiên đề nghị là có biện pháp mạnh đối với các sư làm loạn để trả lại chùa cho thờ phượng. Nhưng mà chính Trần Văn Đôn lại dùng thủ đoạn manh tâm đi báo với là Cardboard Lord khi mà ông vừa mới tới Sài Gòn. Chưa kịp trình ủy nhiệm thư, Trần Văn Đôn cũng như là các tướng có mặt trong buổi họp đã nói trên đều có ý kiến kiến nghị bố ráp chùa và thiết quân luật. Mật điện số 242 ra ngày 24 tháng 8 của năm 1963 đã ra lệnh cho đại sứ Cardboard Lord là phải đảo chánh. Dưới đây là mật điện số 243 ngày 24 tháng 8 năm 1963 do Bộ Ngoại giao Mỹ gửi cho ông Cardboard Lord ra lệnh cho ông ta móc nối các tướng lãnh để mà đảo chánh. Bộ Ngoại giao tối mật số 243 hành động đại sứ Hoa Kỳ thì đại sứ tại Sài Gòn thi hành tức khắc, riêng đại sứ Lord đọc mà thôi, không phổ biến ra ngoài. Tham chiếu các công điện ở Sài Gòn 165, Sài Gòn 320, Sài Gòn 318, Sài Gòn 329 báo cáo ý kiến của tướng Trần Văn Đôn. Nay, rõ ràng nhu mưu toan nắm quyền lãnh đạo. Như vậy, chính phủ Hoa Kỳ không thể nào mà chấp thuận một cái tình trạng mà trong đó có cái quyền hành lọt vào tay của nhu Diệm. Phải được cơ hội loại nhu ra và thay thế bởi những cái nhân vật quân sự cũng như là chính trị tốt hơn. Mặc dù chúng ta hết sức cố gắng mà Diệm thì cứ cứng đầu không chịu, thì chúng ta phải đối phó với sự thể rằng chính phủ Diệm sẽ không được bảo đảm an toàn. Chúng ta không biết được nội dung nói về tướng Đôn trong cái công việc nhưng mà có thể trong cái công điện này, nhưng mà có thể chúng ta suy đoán rằng khi mà cái mật điện có số 243 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ thị hạ ông Diệm thì đã căn cứ ít nhiều trên cái công điện đó. Có thể hiểu rõ được cái điện mật 265 báo cáo ý kiến của ông Trần Văn Đôn đã mở đường cho cái cuộc đảo chánh vào ngày 1 tháng 11 của năm 1963 mà ông Đôn là người đóng vai chính. Về sau này thì người ta mới biết được rằng cái mật điện 243 đã do Thứ trưởng Ngoại giao Harriman là người rất là ghét ông Diệm cũng như là phụ tá Bộ Ngoại giao Robert Hillsman đặc trách Viễn Đông sự vụ hiệp nhau lại để mà thảo ra cái mật điện vào cái chiều của ngày 24 tháng 8 năm 1963 nhằm lúc mà ông Tổng thống Kennedy, Giám đốc CIA John McCone, Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rusk cũng như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng McNamara của Hoa Kỳ cũng như là Chủ tịch Ủy ban Liên quân tướng Taylor đều đã đi nghỉ cuối tuần mỗi người một nơi. Harriman cũng như là Robert Hillsman đem dự thảo điện văn đến một cái sân góp và cho George Bond xem, bởi vì ông này có một cái nhiệm vụ là ký những cái điện văn. Trong lúc mà Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rusk vắng mặt, rồi cả ba người về nhà của George Bond gọi điện thoại trình bày sơ lược cho Tổng thống Kennedy lúc ông ta đang tắm tại nhà nghỉ mát ở Hines Port. George Bond về sau đã cho biết là Tổng thống Kennedy có ý là rất là thuận nhưng mà còn dè dặt bởi vì không biết cái người thay thế ông Diệm có hơn ông Diệm không và được Mỹ thích hơn không. Nhưng mà cuối cùng thì ông ta nói là nếu mà Ngoại trưởng Dean Rusk cũng như là Thứ trưởng Quốc phòng chấp thuận thì hãy cứ gửi đi. Rồi tiếp theo thì George Bond đã gọi điện thoại cho hai nhân viên hữu trách, đó là Phó Đề đốc Herbert Riley, Giám đốc Ủy ban Tham mưu cũng như là tướng Krukak. Tướng Krukak thì cho rằng là cái vấn đề quá quan trọng cho nên bảo đợi ông chạy tới tòa Bạch Ốc để mà tận mắt đọc cái bản thảo. Ông đã báo là phải gọi điện thoại cho Thứ trưởng Quốc phòng Gil Patrick. Ông này cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vì sao mà chỉ thị quan trọng như vậy mà lại gửi cho Sài Gòn vào cuối tuần. Nhưng mà khi nghe Forrestal nói là cái công điện này đã được Tổng thống Kennedy chấp thuận, cho nên ông Gil Patrick đã không còn quyền ngăn cản. Tiếp theo đó là phản đối của các cố vấn cao cấp của Tổng thống Kennedy. Vào ngày thứ hai tiếp theo, công điện đó đã bị các cố vấn cao cấp của Kennedy, đó là McNamara, tướng Maxwell Taylor, giám đốc của CIA lúc bấy giờ là McCone, đã phản đối mạnh bởi vì họ coi ông Diệm là một trong những lãnh tụ xứng đáng nhất. Tướng Taylor đã giận dữ khi mà đọc cái bản sau của công điện. Ông bảo là phe chống ông Diệm đã quy tụ tại Bộ Ngoại giao, lợi dụng cái sự vắng mặt của các viên chức chính yếu trong chính phủ để mà đưa ra những cái chỉ thị không khi nào được chấp thuận nếu mà được đem ra thảo luận. Bực bội vì những ý kiến chống đối giữa các cố vấn cao cấp thì ông Tổng thống Kennedy đi qua cái lanh quanh cái bàn hội nghị và hỏi ai muốn thu hồi cái công điện ấy. Mặc dù không đồng ý nhưng mà hai ông McCain cũng như là Taylor cũng đã không đề nghị rút cái công điện lại. Trong cái buổi họp kế tiếp vào ngày hôm sau thì các ý kiến của các cố vấn vẫn chống đối nhau. Tổng thống Kennedy ra lệnh là đánh điện cho Cuthbert Lord và hỏi thêm về cái tin tức cũng như là cái dự định đảo chánh và về những cái người đảo chánh. Thì tướng Taylor đã thảo cái điện tín có đoạn nói rằng là điện tín số 243 không có Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu tham dự, cho nên chính phủ đang xét lại. Khi mà họp lại thì nhân viên của Bộ Ngoại giao gồm những người mà chống ông Diệm đã đề nghị là cứ tiến hành đảo chánh cho đến khi thành công thôi. Đại sứ Nolting đã chống lại và bảo làm như vậy là chối bỏ những cái cam kết của Hoa Kỳ đối với ông Diệm. Ông Nolting cũng đã nói tiếp, ở đây tôi nói rất thẳng thắn, tôi nghĩ là có một số những ảnh hưởng tại Bộ Ngoại giao hoan hỷ làm cho tôi đi khỏi Sài Gòn, bởi vì họ muốn trao cho ông Diệm nhiều cái dây thừng để cho ông ấy thắt cổ đi. Có một cái phong trào muốn hạ bệ ông Diệm mà tôi thì có thể cảm thấy từ những cái người như là Harry Mann, Rod Hillman và những cái người khác nữa của Bộ Ngoại giao. Những cái việc làm đó thì trái với những cái lời khuyên can của giám đốc CIA. Tôi muốn những cái lời nói mà tôi được ghi vào cái biên bản của buổi họp. Nolting nói xong mới liền xin từ chức để mà phản đối. Trên tờ báo US News cũng như là tờ World Report đã viết rằng là điện tín của Bộ Ngoại giao gửi cho Cuthbert Lord chiều của ngày thứ Bảy 24 tháng 8 của năm 1963 là một cái bước nhảy vọt của Hoa Kỳ trong cái việc can thiệp vào cái nội tình Việt Nam mà không nghiên cứu kỹ càng. Về sau này thì chính Cuthbert Lord cũng đã phải công nhận rằng là cái công điện ngày 24 tháng 8 của năm 1963 có sai lầm, đáng trách cũng như là rất là điên rồ. Tuy vậy, khi mà nhận được cái mật điện ấy vào sáng Chủ nhật của ngày 25 tháng 8 thì ông Lost cũng đã họp ngay những người nhân viên cao cấp để mà thảo luận, rồi sau đó mới đánh điện đến Bộ Ngoại giao để mà xin phép tiếp xúc với lại những cái người tướng lãnh Việt Nam để cho họ biết cái yêu sách của phía Hoa Kỳ mà không cho ông Tổng thống Diệm biết. Và khi mà Bộ Ngoại giao trả lời đồng ý thì ông Lost cũng đã ra lệnh cho CIA tiếp xúc cũng như là khuyến khích các tướng lãnh đảo chánh. CIA cho họ biết là Mỹ muốn loại bỏ ông Ngô Đình Nhu cũng như là những cái đòi hỏi của Phật giáo phải được chính phủ Diệm thỏa mãn. Nếu không thì Mỹ sẽ cúp những cái viện trợ quân sự và kinh tế cho miền Nam Việt Nam. Mỹ sẵn sàng công nhận chính phủ mới. Tuy nhiên, đảo chánh thành công hay không, đó là một cái trách nhiệm của các tướng tham gia đảo chánh. Nhân viên CIA có tên là Cornyn đầu tiên tiếp xúc với lại ông tướng Trần Văn Đôn là quyền tổng tham mưu trưởng. Nói thêm là đại tướng Lê Văn Tị đang đi chữa bệnh ở ngoại quốc, thì tướng Đôn cũng đồng ý với lại những cái điều khoản của Mỹ và trả lời là sẽ đi gặp ông tướng Minh cũng như là Lê Văn Kim. Sau đó đến ngày 26 tháng 8 vào lúc 11 giờ thì ông Cuthbert Lost mới trình cái ủy nhiệm thư cho Tổng thống Diệm. Trong một buổi họp thì ông ta đề nghị loại bỏ ông Ngô Đình Nhu. Tổng thống Diệm nghe xong thì mới nói việc Nhu làm cố vấn cho tôi hay không, không có một cái quan hệ gì đến các ông. Lord nghe như vậy thì mới trả lời đó là ý kiến của ông Tổng thống Kennedy. Và sau đó thì Cornyn cũng đã được giao nhiệm vụ tiếp xúc với ông Dương Văn Minh, nhưng mà ông ta không được khuyến khích Minh. Chỉ nghe nói rồi phúc trình ý tưởng của Minh mà thôi. Để trả lời cho một cái công điện của Kennedy thông qua Bộ Ngoại giao thì ông Cuthbert Lord đã phúc đáp rằng chúng ta đang dần bước vào một cái tiến trình không thể lùi bước được. Đó là hành động đảo chánh ông Diệm. Uy tín của Hoa Kỳ đã công khai đặt vào cứu cánh đó. Theo tôi, không thể nào mà chiến thắng Cộng sản với chính phủ Diệm được. Và để thúc đẩy những cái tướng lãnh hành động mau lẹ thì ông Lord cũng đã xin được quyền gọi là cắt viện trợ kinh tế dành cho chính phủ Diệm. Nếu mà các tướng cứ đòi hỏi cái điều đó như là một cái dấu hiệu của Hoa Kỳ ủng hộ họ. Riêng ông tướng Hawkins thì không muốn tiến hành đảo chánh mà không cố gắng yêu cầu ông Diệm loại bỏ Nhu trước. Ông Lord thì phúc đáp rằng đó là một cái việc rất là nguy hiểm phải tránh, bởi vì các tướng có thể bị lộ và làm họ không còn tin tưởng vào Hoa Kỳ nữa. Tòa Bạch Ốc trả lời liền trong ngày và cho phép ông Lord được quyền tùy nghi cắt viện trợ kinh tế mà không cần tới cái gọi là tối hậu thư cho ông Diệm. Sợ một cái cuộc tắm máu có thể xảy ra ở Sài Gòn do phản ứng mạnh của lực lượng ủng hộ ông Diệm thì ông Tổng thống Kennedy đã ra lệnh cho Hải quân Hoa Kỳ chuẩn bị di tản 5.000 kiều dân Mỹ với một đoàn tàu đặc nhiệm túc trực ở ngoài khơi Việt Nam và tại đảo Okinawa của Nhật Bản. 3.000 thủy quân lục chiến Mỹ đã cũng được đặt trong cái tình trạng báo động 24/24. Hồ sơ mật của Tòa Bạch Ốc được bà Ellen Hammer phanh phui đã cho thấy rằng Rod Hilsman đã trù liệu những cái cách đối phó với các phản ứng có thể có từ phía chính phủ Diệm nếu mà ông Lord cũng như là các nhân viên quan trọng của Mỹ ở Sài Gòn bị tuyên bố là bất hảo và bị trục xuất thì không nên đưa họ ra khỏi Việt Nam. Mà cứ lơ cho tới khi mà cái lúc đảo chánh xong. Và nếu ông Diệm, ông thỏa hiệp được với Hà Nội để mà trung lập hay hoặc là liên hiệp thì cứ việc đảo chánh để lập chính phủ mới tiếp tục chiến đấu. Sẽ không có thương lượng như là cái cuộc đảo chánh vào năm 1960 và lần này thì Mỹ sẽ làm mọi cách để mà lực lượng trung thành với ông Diệm sẽ bỏ ông và theo phe đảo chánh. Lực lượng đảo chánh phải đưa gia đình, nhà Ngô ra nước ngoài. Có một trường hợp rất là đặc biệt là trong lúc mà Bộ Ngoại giao lo toan về cái việc hạ bệ ông Diệm thì ông Paul Canterbury là trưởng của văn phòng đặc trách Việt Nam tại Bộ Ngoại giao đã tới gặp ông Diệm đàm đạo nhiều vấn đề. Trong lúc mà cảm xúc mạnh thì ông Diệm ông có nói rằng là tôi sẵn sàng tôi chết tức khắc nếu mà công lao cũng như là mồ hôi và máu của binh sĩ trong 9 năm qua phải bị hy sinh cho một cái nhóm nhỏ sách động dưới cái nhãn hiệu là Phật giáo. Xin nhờ ông giúp tôi. Và sau khi mà về lại Washington vào ngày 31 tháng 8 thì ông đã phúc trình cái kết quả nhận xét là chính phủ Mỹ không hiểu biết về cái truyền thống văn hóa lịch sử của Việt Nam cũng như là các nhân vật trong lực lượng đối lập với ông Diệm. Cho nên dù có ông Diệm hay hoặc là không thì cũng không có hy vọng thắng được Cộng sản. Vậy Mỹ nên rút lui. Nếu mà hạ bệ ông Diệm rồi cứ tiếp tục ủng hộ người kế vị thì tình hình sẽ vẫn không sáng sủa gì hơn. Tốt hơn hết đó là Mỹ quyết định rút lui một cách có danh dự. Thế nhưng Kennedy bị áp lực của những người chung quanh, đòi leo thang chứ không chịu rút lui. Điển hình đó là Bộ trưởng Ngoại giao lúc bấy giờ đó là ông Dan Rusk, người được mô tả là rất ôn hòa, cũng đã có nói rằng là chúng ta sẽ không rút lui khỏi Việt Nam cho đến khi chiến thắng, chúng ta cũng không điều khiển được cái cuộc đảo chánh này nữa. Và khi mà Tổng thống Kennedy quay lại hỏi ý kiến với lại ông Phó Tổng thống Johnson thì ông ta nói rằng là chúng ta thôi đừng có đóng vai trò cảnh sát và kẻ trộm mà cần phải quay lại nói chuyện thẳng thắn với ông Diệm đi. Tôi, tức là Johnson, đã nhiều lần cảnh cáo nhân viên ngoại giao là đừng có làm mưa làm gió Việt Nam bởi vì người Mỹ ở phương Tây thiếu kinh nghiệm về phương Đông và không có nắm đủ những cái dữ kiện để biết được cái việc gì tốt hơn hết cho Việt Nam. Có lúc phải hành động và có lúc cũng không nên hành động. Đang có chiến tranh thì ai chắc rằng một ủy ban bao gồm những người tướng lãnh sẽ thành công hơn một người mà danh tiếng trong sạch và là người đã vượt qua được những cái điều mà nhiều người nghĩ rằng không thể nào vượt qua được. Trừ phi chúng ta chắc chắn rằng những cái người mà kế vị cho ông Diệm sẽ hơn ông Diệm. Cái điều khôn ngoan hơn hết đó là tiếp tục với cái người mà chúng ta đã biết đi. Dẫu rằng đó là một cái người rắc rối đó. Thử hỏi ai là người có ý chí và cương nghị như ông Diệm chứ hả? Và trong lúc các chuyên viên về cái chính sách ngoại giao đang suy nghĩ để mà đề nghị một cái chính sách khả dĩ áp dụng được thì ông Tổng thống Kennedy lại tuyên bố trên đài truyền hình CBS vào tối của ngày 2 tháng 9 năm 63 như sau. Tôi không nghĩ là chiến tranh có thể thắng được trừ phi chính phủ của Ngô Đình Diệm cố gắng để được hậu thuẫn của phía dân chúng. Và khi mà phóng viên Wade Cronkite đã hỏi rằng là ông Diệm có thời gian để được hậu thuẫn của dân chúng không? Với vài thay đổi về chính sách thì có lẽ cá nhân, cả cái nhân sự thì tôi tin là được đó. Tổng thống Kennedy đã đáp là như vậy. Và như vậy là Kennedy đã công khai để mà đòi ông Diệm thay đổi cái chính sách cũng như là phải loại bỏ ông Nhu ra. Chính vì cái chính sách trịch thượng muốn ra lệnh hơn là khôn khéo thuyết phục thì Kennedy đã đặt cái người tiết tháo như là ông Diệm vào cái thế khó nhường bộ. Người ta kêu là thọ tử bắc ninh thọ nhục, tức là thà chịu chết chứ không có chịu nhục. Chính ông Carbonlot cũng đã làm cho cái không khí ngột ngạt với cung cách ngoại giao ngạo mạn xa rời chế độ của ông Diệm. Một số những người đồng nghiệp của đảng Cộng Hòa trong chính phủ Kennedy cũng ngạc nhiên về cái việc mà ông Lott rõ ràng là chống lại cái chế độ của ông Diệm. Một nhân viên phê bình ông Lott như sau: tôi nghĩ là ông Lott này ông cần ít ra là 2 tuần để mà tìm hiểu đôi chút trước khi mà quyết định. Đằng này ông tỏ một cái thái độ là ông chống ông Diệm ngay khi mà vừa đặt chân tới Sài Gòn. Các điện tín gửi về Mỹ đều đứng về cái phía phe chống đối thôi. Ông Lott là một cái trở ngại quan trọng cho những người trong chúng ta muốn cản trở cái vấn đề đảo chánh lật đổ ông Diệm mà. Rồi một nhân vật cao cấp của Bộ Ngoại giao thì nói trước ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963 thì ông Lott cũng đã nhiều lần nhận chỉ thị phải chặt chẽ liên lạc với ông Tổng thống Diệm. Nhưng mà ông Lott cũng trả lời là chủ trương của chúng tôi là không có đi tới ông Diệm, mà ông Diệm thì phải đi tới tôi. Ông Margaret Rich Higgin đã thuật lại cái lời nói của Bộ trưởng Tư pháp ông Ross Kennedy là em của ông Tổng thống Kennedy, thì rằng là cái hành động của ông Lott trong mấy tháng trước ngày đảo chánh là phải gọi là quả là rất là ghê gớm lắm, terrible lắm. Nhưng mà theo Phó Tổng thống Johnson thì không phải cái hành động của ông Lott là ghê gớm, mà là vì ông Lott ông chỉ thi hành cái chính sách của Hoa Kỳ thôi. Cái ghê gớm đó là chính sách của chính phủ Kennedy đã gây ra rất là nhiều những cái áp lực lên ông Diệm, cho nên cuối cùng là phải đổ vỡ. Và thưa quý vị, sau cái buổi họp ấy thì Tổng thống Kennedy đã gửi một cái phái đoàn qua Việt Nam với 2 người cầm đầu, đó là tướng Kulak về phía quân sự, đó là và ông Mendenho là một người viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao về phía dân sự. Cả hai sau khi tới Sài Gòn vào ngày 8 tháng 9 đã tách nhau ra tức khắc với cái lời hẹn là sẽ gặp nhau tại sân bay 36 giờ sau đó. Kulak đã đi về quê tiếp xúc với hơn 80 cố vấn quân sự Mỹ. Ông hỏi chi tiết về cái chiến cuộc đang tiến hành ra như thế nào rồi. Và rồi ông mới kết luận theo cái câu trả lời của họ, đó là người lính miền Nam chiến đấu chống Cộng sản rất giỏi. Còn Mendenho thì tiếp xúc với các viên chức dân sự của Mỹ và Việt tại các tỉnh duyên hải của miền Trung, nơi mà cái vấn đề Phật giáo đang sôi bỏng nhất. Thì ông cũng đã có dịp ông tiếp xúc với một số những người Việt tại Sài Gòn mà ông cho là hiểu biết cũng như là rất là khách quan. Sài Gòn, Huế và Đà Nẵng đã được ông mô tả là thành phố của cái vấn đề căm hờn, sống dưới một cái chế độ hà khắc. Ông kết luận là cái từ giận ghét ông bà Ngô Đình Nhu, dân chúng giận ghét lây sang ông Diệm. Ngày 10 tháng 9 thì ông Kulak cũng như là ông Mendenho đã rời Sài Gòn để về lại Hoa Kỳ cùng với là ông John McLean, nhân viên giao tế của tòa đại sứ, đã được gọi về để hỏi ý kiến. Mỗi người thảo ra một cái bản phúc trình riêng của mình. Bởi vì 2 phúc trình khác biệt nhau cho nên ông Kennedy hỏi có phải là 2 ông cùng đi thăm một nước về hay không. Lặng thinh đôi chút, ông Kulak ông cũng đã trả lời là ông Mendenho đi thăm những cái vùng thành thị của Việt Nam, còn tôi thì tôi đi thăm những cái vùng quê mà có chiến tranh. Thế là mâu thuẫn của 2 ông phúc trình gây ra rất là nhiều những cái tranh luận giữa 2 phe ủng hộ cũng như là cái phe mà chống ông Diệm. Ông Kennedy lấy làm rất là bực mình bởi vì một cái sự chia rẽ trong cái hàng ngũ của chính phủ. Ông ta nói rằng là đây là một cái khó khăn không làm sao điều hành được chính sách được. Khi mà có quá nhiều những cái ý kiến khác nhau về một cái vấn đề tại Sài Gòn, cũng có những cái chia rẽ giữa đại sứ Carbonlot cũng như là tướng Hawking về cái buổi họp vào ngày 10 tháng 8 tại Tòa Bạch Ốc. Tướng Hawking đã cho rằng là cái phúc trình của tướng Kulak là một cái lượng định xác thực. Còn đại sứ Lott thì đã gửi điện cho Bộ Ngoại giao tỏ ý là nghi ngờ về cái giá trị, về những cái nhận xét lạc quan của ông cố vấn quân sự trẻ mà ông Lott cho là một cái ý tưởng thiển cận, thiếu kinh nghiệm. Với ý muốn là triệt hạ ông Diệm, ông Lott cũng đã bảo rằng là cái hành động trừng phạt có hiệu quả nhất đó là cắt viện trợ kinh tế. Nhưng mà Tổng thống Kennedy lại lo sợ là có rất là nhiều những cái rủi ro, bởi vì cắt viện trợ kinh tế là sẽ có những cái hậu quả xấu cho cái chiến cuộc và có thể sẽ đẩy ông Diệm vào một cái góc tường. Ông Diệm có thể sẽ tìm cách thỏa hiệp với Hà Nội khi không còn một con đường nào khác nữa, như ông Ngô Đình Nhu đã có lần cho biết cái ý muốn như vậy. Và để tránh những cái hấp tấp tai hại thì ông Kennedy cũng đã chỉ thị không được cắt viện trợ ngay mà phải dồn áp lực lên ông Diệm để mà loại bỏ ông Nhu và những cái cải cách của cái chính sách. Ngày 17 tháng 9 thì ông Kennedy đã đánh điện cho ông Cadwallader đã bảo là phải đặt cái kế hoạch làm sao cho ông Diệm cải cách cái đường lối. Trong lúc chờ đợi thực hiện kế hoạch hành động triệt để hơn, nhưng ông Lord lại ngạo nghễ báo là ông Diệm phải tới với ông, thay vì ông Lord tới với ông Diệm. Ông Lord thì nói rằng ông không thấy là có một cái giải pháp nào khác ngoài cái vấn đề đảo chánh, cho nên ông ta đã đánh điện cho Bộ trưởng Ngoại giao là ông Dan Rusk. Ông nói rằng là tôi tin là chúng ta tiếp tục tiếp xúc với lại tướng Đôn và thúc đẩy ông tướng Đôn, nếu mà muốn thì cứ ra tay. Thưa quý vị, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng về những cái biến cố lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, để lần sau chúng ta lại tiếp tục thêm, xem thêm những cái biến cố của Việt Nam Cộng Hòa trong cái giai đoạn này, được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái cuốn sách Tùy Viên của Đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc hồi ký này để theo dõi, và không quên chúc quý vị một ngày bình yên. Hẹn gặp quý vị trong lần đọc sau.